đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng niềm tin với nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ủy ban nhân thị xã vừa triển khai kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Phú Yên 1 tháng 4 1975, 1 tháng 4 2025 và ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch hàng năm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Các chương trình mục tiêu quốc gia và các công trình dự án trọng điểm của thị xã gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi toàn thị xã. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, nỗ lực, phấn đấu, phát triển nhanh, bền vững về tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung huy động các nguồn lực, triển khai thực hiện các công trình trọng điểm của thị xã, công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Phú Yên và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Lựa chọn, phát hiện, bồi dưỡng và tuyên truyền phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các tập thể cá nhân với các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong xã hội. Trong tháng 1 2025, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tương đối ổn định, nhiều doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để đáp ứng kịp thời những đơn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Nhiều doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp hoạt động ổn định, tập trung nhiều ở khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 và khu công nghiệp Hòa Hiệp 2. Dự ước giá trị sản xuất ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trong tháng 1 hơn 337,5 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh 261,4 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Kinh tế quốc doanh 48 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hơn 76 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn thị xã trở nên sôi động. Các hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng thiết yếu để phục vụ người dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu, dịch vụ tiêu dùng ngoài nhà nước trong tháng dự ước là 737,7 tỷ đồng, đạt 8,2% kế hoạch, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Ủy ban nhân dân thị xã vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị thị xã, ủy ban nhân dân các xã phường và các trường học tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, của tỉnh và của thị xã về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thống nhất nhận thức đấu tranh phòng chống lãng phí là cuộc chiến chống giặc nội xâm đầy cam go, phức tạp, có vị trí tương đương với phòng chống tham nhũng tiêu cực. Công tác phòng chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với đề cao trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu tại từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, liên tục với những giải pháp hữu hiệu, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, trở thành tự nguyện, tự giác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện cụ thể các nhiệm vụ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm tối đa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trên các lĩnh vực, bảo đảm đồng bộ, liên thông, giảm thiểu lãng phí. Ủy ban nhân thị xã vừa triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2025 trên địa bàn thị xã. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025, thị xã có ít nhất 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. 100% cán bộ quản lý chương trình OCOP được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành, triển khai trực tiếp chương trình OCOP, công tác đánh giá, phân loại sản phẩm. 100% chủ thể có đăng ký tham gia chương trình OCOP được tập huấn, đào tạo và kiến thức chuyên môn, quản lý sản xuất, kinh doanh, v.v. Để thực hiện đạt các mục tiêu, Ủy ban nhân thị xã yêu cầu các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân các xã phường tiếp tục phối hợp đẩy mạnh quán triệt tầm quan trọng và ý nghĩa của chương trình OCOP, tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích các chủ thể có sản phẩm tiềm năng, sản phẩm đặc trưng tại địa phương tích cực đăng ký tham gia như các sản phẩm hạt sen sấy giòn, trà củ sen, tinh bột củ sen, cam sành, bưởi da xanh, trà xương rồng, bánh trứng muối, v.v. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Một trong những quy định nhận được sự quan tâm lớn của dư luận đó là quy định về vi phạm liên quan đến việc chở trẻ em trên xe máy, đặc biệt là trẻ em ngồi phía trước. Theo đó, tại điểm H khoảng 9 điều 7 Nghị định 168 quy định, ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe, trừ trường hợp chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi phía trước, sẽ bị xử phạt từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng theo quy định tại điểm B khoảng 12 điều 7, áp dụng cho xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy. Ngoài ra, theo điểm B khoảng 10 điều 7, nếu hành vi trên gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại điểm D khoảng 13 điều 7, áp dụng cho xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy. Như vậy, theo quy định trên, người lái xe chỉ được phép chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi phía trước xe máy. Việc chở trẻ em 6 tuổi trở lên ngồi phía trước là hành vi vi phạm pháp luật. Cũng theo Nghị định 168 tại điểm G khoảng 2 điều 7 quy định, chở theo 2 người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 12 tuổi, người già yếu hoặc người khuyết tật, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, áp dụng cho xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và xe gắn máy. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Bên bình yên về Đông Hòa. sang nơi, thuyền về bến bình yên. Về Đông Hòa nghe anh thăm mối điện non xanh nước mía, mây trắng lững lờ cao ngất Hạnh Vi Sơn. Sông kia núi nọ còn đây mà người non nước ngày nay phương nào, thì chúng gió sắp câu thề.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng niềm tin với nhân dân. Thưa quý thính giả, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở không chỉ xây dựng được niềm tin với nhân dân mà còn khơi dậy được lòng dân, sức dân trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh ở mỗi đơn vị, địa phương. Tại hội nghị tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 vừa qua, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh cho biết, trong năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trọng tâm là kết luận số 120/2016 của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về thực hành dân chủ, chú trọng phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân được bàn, quyết định, kiểm tra, giám sát những chủ trương, chính sách của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị. Qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ tiếp tục được nâng cao, góp phần cụ thể hóa cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước. Điểm nổi bật trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh ta đó là ban chỉ đạo các cấp đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tập trung tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện kết luận số 120 của Bộ Chính trị khóa 11 và tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản triển khai hướng dẫn luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Xác định thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là mấu chốt để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị ban chỉ đạo các cấp phải hoạt động thực sự hiệu quả, qua đó khơi dậy được khát vọng phát triển của người dân, để mỗi người dân thấy được trách nhiệm của mình trong đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Các đơn vị địa phương tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị, nhất là phát huy nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Gắn việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thường xuyên củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò của ban chỉ đạo, tập huấn sâu rộng luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành để quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.